Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, thủ lãnh phe đối lập Angus Taylor tuyên bố liên đảng sẽ không ủng hộ dự luật trách nhiệm pháp lý môi trường số Digital Duty of Care do chính phủ đề nghị. Ông nói rằng dự luật này không thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện tại, bởi vì thực tế là nó trao cho Bộ trưởng và Chính phủ quyền hạn không giới hạn nhằm thực hiện sự kiểm duyệt mang tính chính trị, và đối với liên đảng đó là điều không thể chấp nhận được. Thưa anh Quốc Vinh, cụ thể nội dung dự luật này nói gì mà dẫn đến phản ứng rằng nó sẽ đem đến cho chính phủ quyền được kiểm duyệt thông tin không giới hạn à?
Ông Angus Taylor, thủ lãnh phe đối lập, mô tả đề xuất của chính phủ là một hình thức kiểm duyệt. Trong một cuộc họp hôm thứ Năm, còn có lãnh đạo đảng quốc gia Matt Canavan. Ông này cũng nói rằng chính phủ muốn ngăn chặn người dân phàn nàn về chính phủ trên mạng. Ông nói với nội dung hiện tại thì dự luật này không nhằm mục đích bảo vệ người dân Úc. Như là chính phủ nói, đây là dự luật nhằm bảo vệ các chính trị gia. Nó không phải là dự luật giúp người dân kiểm soát những gì họ đọc trên mạng. Đây là dự luật cho phép chính phủ quy định những gì bạn được nói và được xem trên mạng. Và chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận điều đó tại đất nước này, ông Canavan nói. Dự luật của chính phủ lao động đang được đề xuất sẽ cho phép người dùng mạng xã hội tại Úc có quyền chọn không sử dụng thuật toán của các nền tảng mạng xã hội. Và nội dung chỉ hiển thị theo trình tự thời gian thông thường của những trang mà họ theo dõi lâu nay. Gây tranh cãi hơn là việc dự luật cũng đề xuất hạn chế một số loại nội dung nhất định, đặc biệt là các nội dung có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho trẻ em, bao gồm các nội dung cổ vũ rối loạn ăn uống chẳng hạn, nội dung mang tính kỳ thị phụ nữ, nội dung khiêu dâm hay là nội dung tôn vinh tội phạm.
Nghe qua thì những nội dung bị phản đối cũng không đến nỗi quá là kiểm duyệt theo những ý nghĩa mà mình hiểu hai từ kiểm duyệt. Thế nhưng phần tiếp theo sẽ làm rõ thêm quyền hạn của chính phủ đến đâu trong trường hợp dự luật được thông qua. Trước hết thì phía chính phủ nói gì khi họ tuyên bố dự luật này hả anh?
Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố dự thảo luật cùng với Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells hôm thứ Ba. Bà Wells nói rằng đã lâu quá rồi các công ty công nghệ tiến hành thử nghiệm sản phẩm trong thời gian thực mà không chịu sự kiểm soát đối với người dân Úc. Các nền tảng và công cụ của họ đã len lỏi vào cuộc sống thường ngày của chúng ta theo những cách không thể ngờ tới. Bà Wells nói rằng có những tác động tích cực nhưng cũng có những hậu quả tồi tệ. Một cuộc tính sổ toàn cầu đang chờ đón các tập đoàn công nghệ lớn và nó đã bắt đầu ngay tại Úc với việc ban hành luật quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội. Một đạo luật đi đầu thế giới, bà Wells nói. Bộ trưởng Truyền thông nói rằng với luật trách nhiệm pháp lý môi trường số, chúng tôi đang tiến thêm một bước bằng cách yêu cầu các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm về những tác hại mà sản phẩm, công cụ và tính năng của họ gây ra cho người dân Úc. Cũng giống như việc chúng ta có các tiêu chuẩn an toàn cho xe hơi, thực phẩm hay đồ gia dụng, Úc đang thiết lập các tiêu chuẩn an toàn căn bản cho các công cụ và dịch vụ trực tuyến trong khuôn khổ quy định trách nhiệm bảo đảm an toàn kỹ thuật số. Bà Annika Wells nói, các công ty sẽ buộc phải sàng lọc hoặc loại bỏ những nội dung vi phạm luật pháp hiện hành liên quan đến những vấn đề như lạm dụng trẻ em, bạo lực tình dục và ủng hộ các tổ chức khủng bố. Nhưng có một điều đang gây nhiều tranh cãi, đó là hạn chế bổ sung dành cho trẻ em sẽ dựa trên quyết định của Bộ trưởng về việc xác định đâu là nội dung có thể gây tác hại nghiêm trọng.
Dạ vâng, chính những cái khía cạnh này là điều mà liên đảng phản đối mạnh mẽ nhất. Những hạn chế bổ sung dành cho trẻ em thì sẽ dựa trên những quyết định của Bộ trưởng Truyền thông về việc xác định đâu là nội dung có thể gây ra tác hại nghiêm trọng. Bộ trưởng Truyền thông sẽ quyết định là nội dung nào gây hại, nội dung nào không để cấm các em không được tiếp cận trên mạng xã hội. Đây có phải là điểm gây tranh cãi nhất cho đến nay về dự luật này không ạ?
Bà Sarah Henderson là phát ngôn nhân truyền thông của đối lập nói rằng Bộ trưởng nắm giữ quyền hạn vô cùng lớn trong việc ban hành bất kỳ quy định nào nhằm xác định các nội dung hoặc hành vi có thể gây tác hại nghiêm trọng. Bà nói rằng các quyền hạn đó có phạm vi rất rộng. Bộ trưởng đang tự trao cho mình quyền ngăn chặn hầu như bất cứ thứ gì mà bà cho là gây hại nghiêm trọng trên không gian mạng. Bà Anderson mô tả dự luật của chính phủ đang đề xuất là một bước đi nguy hiểm, chệch hướng, đồng thời cáo buộc Bộ trưởng Wells đang tìm cách tránh né sự giám sát của Quốc hội. Bà Anderson kêu gọi cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, trao quyền cho bậc phụ huynh và buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đừng lầm tưởng, bà Anderson nói dự luật này thực chất là một con ngựa thành Troy nhằm kiểm duyệt người Úc trên mạng. Mục tiêu của đảng lao động là bịt miệng bất kỳ tiếng nói nào không cùng quan điểm với họ. Phát ngôn nhân truyền thông của đối lập bà Sarah Anderson nói.
Thế nhưng được biết là có rất nhiều sự ủng hộ chính phủ ban hành dự luật này, thì những người ủng hộ cho đến nay là ai và suy nghĩ của họ ra sao?
Đúng là dự luật đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ các nhóm vận động như Teach Us Consent, The Butterfly Foundation và Headspace, cũng như từ các bậc phụ huynh có con đã tự kết liễu đời mình. Giáo sư Tama Lever, chuyên gia nghiên cứu về Internet tại Đại học Curtin, cho rằng quy định về trách nhiệm pháp lý môi trường số sẽ mang lại những thay đổi thiết thực. Tuy nhiên, ông cũng hiểu được những phản đối liên quan đến các quyền hạn được đề xuất dành cho Bộ trưởng. Ông nói rằng, thực lòng mà nói thì đây là một điều khoản có phần kỳ lạ. Tôi nghĩ có lẽ mục đích là để tạo cơ sở ứng phó nhanh chóng nếu xuất hiện các hình thức gây hại mới. Tuy nhiên, việc trao cho Bộ trưởng Truyền thông quyền xác định những vấn đề mới là tác hại thực sự là điều bất tường, giáo sư Lever nói. Bộ trưởng Wells đã bảo vệ quyền lực này. Bà giải thích rằng Bộ trưởng có thể ban hành điều gì đó và sau đó thì Quốc hội sẽ tranh luận và có thể bác bỏ nó kia mà.
Dạ vâng, những gì vừa trích dẫn thì đúng là một thách thức, bởi vì làm sao hợp pháp hóa được quyền của Bộ trưởng để ngăn chặn những cái nội dung nào được định nghĩa là có hại và làm sao chứng minh được nó có hại để quyết định? Liệu có phải cần một danh sách dài các định nghĩa có thể phải đi theo sau cái dự luật này nếu nó có thể thành luật?
Giáo sư Tama Lever cho biết việc sàng lọc nội dung có hại sẽ hoạt động như thế nào trong thực tế cũng chưa rõ ràng, bởi vì mặc dù các công ty công nghệ có khả năng lọc nội dung, nhưng thách thức là một số danh mục được liệt kê có hại lại rất phù hợp trong những bối cảnh nhất định. Điều gì đó có hại cho một người có thể là không có hại cho tất cả mọi người. Nội dung liên quan đến rối loạn ăn uống là một ví dụ điển hình. Một bức ảnh lấy cảm hứng từ phòng tập thể dục đối với một số người lại có thể rất có hại đối với những người đang bị chứng rối loạn ăn uống. Vì vậy, theo giáo sư Lever, những vùng xám đó khó thực thi hơn. Trong khi đó, Gabriel Mowens là giáo sư danh dự tại Đại học Queensland và từng là phó hiệu trưởng và trưởng khoa luật tại Đại học Murdoch, giải thích rằng tác hại là một khái niệm không dễ dàng định nghĩa được bởi vì nó phụ thuộc vào cảm xúc chủ quan của người nhận hoặc người tiếp xúc với nó trên nền tảng mạng xã hội. Ông nói rằng không thể tránh khỏi những hình ảnh và tài liệu mà một người gặp trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau, cho rằng lệnh cấm và nghĩa vụ pháp lý trong môi trường số sẽ ảnh hưởng đến tất cả thanh thiếu niên theo cách giống nhau là tạo khuôn mẫu cho người sử dụng nền tảng mạng xã hội. Sự dập khuôn liên quan đến lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi là một vấn đề thực sự mà luật pháp khó có thể giải quyết một cách có ý nghĩa, giáo sư Moen nói. Ông giải thích rằng những người muốn áp đặt nghĩa vụ pháp lý trong môi trường số như vậy thường dựa vào các lập luận mang tính vị lợi, cụ thể là lợi ích thu được từ việc áp đặt nó hơn là những bất lợi mà nó gây ra. Đây là một cách đánh giá lợi hại, lấy cảm hứng từ nguyên tắc gây hại nổi tiếng của John Stuart Mill, một triết gia, kinh tế gia và chính trị gia của Anh trong tiểu luận bàn về tự do. Mục đích duy nhất mà quyền lực có thể sử dụng một cách chính đáng đối với bất kỳ thành viên nào của một cộng đồng văn minh trái với ý muốn của họ là để ngăn chặn sự gây hại cho người khác. Lập luận của ông Mill là tác hại là một khái niệm viễn vông. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào nhận thức chủ quan của một người về những gì gây tác hại.
Hiện nay, liên đảng cho thấy là sẽ không có sẵn sàng hợp tác với lao động để sửa đổi dự luật. Và đảng xanh đã trở thành cửa ngõ rõ ràng duy nhất để mà dự luật được thông qua tại Thượng viện. Với tình hình này thì dự luật có thể được thông qua không ạ?
Đảng Xanh nói rằng họ sẽ thúc đẩy chính phủ tiến xa hơn, bao gồm thông qua hệ thống chọn tham gia rõ ràng hơn cho việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu thuật toán, cũng như những hạn chế về phát tự động và phát vô tận. Người phát ngôn truyền thông của Đảng Xanh, bà Sarah Hansen-Yang, cho biết đảng của bà sẽ nỗ lực hết sức để đàm phán tốt nhất có thể với chính phủ hầu tu chính dự luật, và họ sẽ không sợ hãi trước những tuyên bố từ các chính trị gia cánh hữu và những công ty công nghệ lớn rằng đây, bằng cách nào đó, là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận. Bà nói điều chúng ta muốn là quyền tự do cho mọi người Úc lựa chọn những gì có trong nguồn cấp dữ liệu của họ, quyền tự do trực tuyến và được an toàn. Hôm thứ Năm, Đảng Xanh đã bỏ phiếu cùng với Lao động để tăng cường lệnh cấm sử dụng mạng xã hội hiện có đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Qua đó, trao cho Ủy viên An toàn Điện tử quyền lực mạnh hơn để buộc các công ty cung cấp bằng chứng về nỗ lực của họ trong việc thực thi lệnh cấm đối với trẻ vị thành niên. Hình phạt tối đa đối với hành vi vi phạm luật về độ tuổi tối thiểu trên mạng xã hội sẽ tăng gấp đôi lên 109,2 triệu đô la.
Một trong những phản ứng về dự luật này, ngoài việc cho rằng nó đã trao quyền vô giới hạn cho Bộ trưởng và Chính phủ nhằm kiểm duyệt nội dung mà họ định nghĩa là có hại, và bắt các công ty công nghệ phải thiết lập cơ chế nhằm né tránh những nội dung đó, không được thể hiện cho người dùng Úc xem, và những công ty công nghệ sẽ bị phạt nặng nếu mà lan truyền các thông tin được chính phủ định nghĩa là có hại. Tạm thời thì có thể hiểu là chính phủ sẽ làm như vậy đối với dự luật này. Tuy nhiên, điều này liệu có thực hiện được không? Tương tự với luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi chơi mạng xã hội.
Giáo sư Moen nhận xét rằng dự luật này sẽ nhận được sự ủng hộ đối với những người coi chính phủ là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề trong xã hội và sẽ hoan nghênh sự kiểm soát ngày càng tăng của chính phủ đối với thông tin sai lệch, đối với thông tin. Và khi mà các doanh nghiệp trong các ngành nghề khác nhau phải tuân theo những nghĩa vụ pháp lý bảo vệ an toàn tương tự, thì tại sao không áp dụng được đối với các công ty truyền thông xã hội? Nhưng giáo sư Moen lập luận rằng tất nhiên trong một hệ thống mà trong đó các cơ quan chính phủ thực hiện quyền kiểm soát thông tin nhiều hơn, thông tin sai lệch và thông tin bịa đặt, xuyên tạc, thì có thể không có ý nghĩa gì nhiều hơn là thông tin thách thức quan điểm phổ biến của những người nắm quyền lực. Giáo sư Moen đặt dấu hỏi lớn đối với lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Ông nói thay vì xem xét lại cách tiếp cận thiếu sót, chính phủ lại đề xuất kết hợp nó với những quy định phi dân chủ khác.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.